ông theo Đức Phật giảng chân lý đã mang tâm hút sắc. Thì thường thường mình nói cái đó mang tâm là hút sắc, cái đó là cái thường, chiều để cái này cái kia nó gần nhau cái nó rút lại thì nó đó là hút sắc, phải không? Thì ai cũng nói như vậy hết, nhưng đây Đức Phật cải chính, Đức Phật nó không phải. Không phải là sao? Ngài mới giải thích người đó ấy chẳng hút sắc, bởi đó ấy không tâm nghiệp. Bởi không tâm nghiệp cho nên nó đâu có ý nghĩ là hút sắc. Phải không? Nó là sở dĩ nó ta làm, ta muốn thì tất nhiên có tâm nghiệp. Còn nó tự nhiên để gần mà nó hút thì không để gần thì thôi. Thành nó như vậy, nó không phải là nó có cái ý, có cái tâm nghiệp hút sắc. Ngài Thượng Lân Tử, do pháp kia có nên pháp này sanh ra, do pháp kia không nên pháp này diệt quả. Không có tác giả cũng không có quả giả. Chính những cái câu này là những cái câu mà Đức Phật giải thích rõ ràng về lý nhân duyên. Mà chính cái chỗ này cho nên chúng ta mới thấy rõ, từ Phật học mà đi lần lần qua bên khoa học, thì Đức Phật này chỉ rõ rằng không có các vật đó, không có cái ý mà muốn thâu hút gì hết. Nếu nó muốn thâu hút thì tất nhiên nó tìm kiếm nhau, nhưng mà nếu mình để xa hai cái ở xa thì nó đâu có chuyện gì. Nhưng mà nếu mình dùng nó gần, để gần nhau thì tự nhiên nó hút. Thì như vậy do lý nhân duyên, cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này hoại cho nên cái kia hoại. Thì đó là nhân duyên hợp thì nó đủ điều kiện, đủ điều kiện thì nó hiện ra cái tướng trạng đó. Nếu không có nhân duyên hợp thì nó không có tướng trạng đó. Thì như vậy chỉ là bởi nhân duyên mà thôi, chứ không phải mỗi sự vật nó có cái ý, nó có cái tâm ý là cái này tìm cái kia tìm cái nọ, nó không có. Thì như vậy đó là Đức Phật giải thích cho mình thấy rõ ràng. Cho nên ở trong đó không có tác giả, trong đó năm trăm không có tác giả mà cũng không có ngoại giả. Tác giả thì không có người tạo ra mà cũng không làm, không có người làm cho nó hư hoại. Tự nó sinh, nói tự nó sinh là cũng không biết, tự duyên đủ thì nó sinh, duyên thiếu thì nó hoại, chứ không có cái gì mà làm nó hết. Đó là Đức Phật giải thích, nhưng mà giải thích cho em mình khó hiểu, cho nên Đức Phật phải dùng mấy cái ví dụ này để cho mình hiểu trọng thêm. Ví dụ như ngọn lửa mạnh, thường thường mình nói lửa cháy củi, phải không? Ai cũng nói lửa cháy củi, nhưng đây Phật nói ngọn lửa chẳng thể đốt cháy củi. Ngọn lửa không thể đốt cháy củi, lửa ra củi hư thì gọi là cháy củi. Bởi vì nó là mình để trong đó lửa trong đó nó phát ra thì củi nó rụi đi thì gọi đó là lửa cháy củi. Bây giờ tôi ví dụ như nói rằng mình ăn cơm, mình ăn cơm tức là mình có cái tác giả, có cái tâm thức muốn ăn, biết nhai biết nuốt, cho nên nói mình ăn. Mà bây giờ ở đây củi lửa nó có ăn củi không? Nghĩa là chỉ để vô là cái lửa ở trong củi nó bùng lên, nó bùng lên thì cháy, nó cháy rụi ra thì còn to và lại thì nó là lửa đốt củi. Sự thật nó không có tâm ý đốt gì hết, nó là cái duyên nó như vậy, nó là nó hợp lại thì nó như vậy thôi, chứ không phải là có cái tâm ý đốt đó. Đây Đức Phật dụ thêm ví dụ nữa, ví dụ như bông quỳ nó sai ra mặt trời thì người ta tưởng là như vậy, nó đúng mấy mặt trời đó, tại đi đâu nó sai sang hướng đó, hướng duyên đó. Nhưng mà sự thật thì nó đâu có tâm ý, những cái duyên duyên với nó, thì cái loại đó có cái duyên như vậy, nó là duyên nó như vậy, cho nên nó là tới cái đó phải biết. Bây giờ mình thêm ví dụ nữa, ví dụ như cái bông tí ngọ, bông bồ già đó, thì nó đâu có biết giờ tí giờ ngọ gì, nhưng mà cái duyên nó, nhưng mà đúng như cái lúc đó nó tới thì nó nở, rồi mình đặt bông đó là bông 10 giờ, thì nó 10 giờ, thì nó đâu có biết 10 giờ, nhưng mình biết. Thì đó là những cái để thấy rằng cái duyên duyên nó đủ thì nó hiện, chứ đừng có nói
nó là có cái khả năng làm như vậy, hay là có cái ý muốn làm như vậy, không đúng. Cũng như ví dụ nữa là ngài ví dụ như cây chuối mà nhân tới mùa mưa thì nó được tăng trưởng, nghe tiếng sóng là tăng trưởng, thì như vậy thì không phải là nó có lỗ tai mà nó nghe, nó không có ý thức, nhưng mà tại cái thời tiết nó tới thì tự nhiên nó phát ra như vậy. Thường thường mình nói cây khô nghe sấm biết trời đó. Nghe sấm biết trời, như rõ ràng trên rừng mình đã có mấy cây chưa mưa, chứ không phải đợi mưa, chưa mưa nó đã chớm nó nảy trời rồi, nó rụi lá hết mà nghe tới gầm hét ở đâu đâu, không phải đây, nó tứ sạn đông trời. Thì cái đó người ta tưởng là tại nghe sóng thì nó là đông trời, chứ không phải. Cái nhân duyên nó tới thì lúc đó thì nó ra như vậy thôi. Nên cái này có, cái kia có, cái này xanh, cái kia xanh, chứ đừng có nói tại nó có lỗ tai, tại nó nghe gì hết. Như cây Avoca, cây này thì bí, xíu mình không có. Người nữ gà đụng thời nó nảy, nó trổ bông. Thì cây này cũng không có tâm ý, cũng không có cái xúc giác. Cũng như cây vứt, cái này đang có kinh nghiệm lấy gì làm giường cho biết. Cây vứt nếu là đang chôn tử thi thì có tái nhiều, thì cái này làm giường tôi cũng thấy có nhiều người dạy kiểu đam thay chó rồi đó, chôn dưới gốc vứt thì nó có tái nhiều, thì nghe nói vậy chứ tôi chưa kinh nghiệm. Thì như vậy thì theo ra cây vứt nó cũng không có cái tâm ý gì mà để mà xúc chạm với cái đó, nhưng mà tại cái duyên nó vậy, đủ duyên đó thì nó hiện. Cũng như cây thạch lựu, tức là lựu bạch á, lựu bạch cái lựu gì a à, thạch lựu thì do thân gạch xương, gạch với xương mà đổi với gốc nó thì nó có trái nhiều. Cũng như vậy đó, thì để biết rõ rằng cái duyên nó đủ thì nó hiện, chứ không có thể nói là có tâm ý. Kết luận thì Phật trả lời rằng đá nam châm mà hút sắt cũng như vậy, do pháp này có nên pháp kia sanh, vì pháp này không nên pháp kia hư hoại, chứ không phải có cái tâm ý. Nhiều khi mình thấy nó có những cái tiền kiếm nhau rồi mình nói rằng đó có cái ý, cái sự thật nó không có ý. Mà chính bây giờ mình thấy những nhà khoa học họ biết được những cái nguyên nhân đó rồi, họ mới chế ra nào súng bắn rồi đến tường máy bay rồi đó, đều là họ biết được cái nhân duyên đó rồi họ tự dùng nó. Chứ thực ra nó những cái hòn đạn nó đâu có ý làm tường đang bắn nó lên kia chết, phải không? Nhưng mà vì họ biết dùng cái nhân duyên đó rồi thì tự nhiên nó có một cái động tác như vậy đó. Thì đó là cái nhân duyên đó, nó đủ thì nó hiện ra cái năng lực nó như thế đó thôi, chứ nó không có tâm ý. Mà tâm ý là tại ai? Là tại con người tạo ra thế này thế kia. Phật tánh với chúng sanh cũng như vậy, chẳng thể đến được vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên Phật tánh không có cái tâm ý mà muốn đến bồ đề gì hết. Phật tánh là một cái chính giác sáng suốt, nhưng nó không có cái suy nghĩ tính toán như cái ý thức của mình, cho nên nó không có cái muốn tiến tánh bộ đề, do mình dụng công tu hành chờ nó tự đến. Ngày thiện năm tuổi vô minh, đây là đúng phần ví dụ được. Vô minh chẳng thể hút lấy hành nghiệp cũng chẳng thể hút lấy thức, vào lại nhưng cũng gọi là vô minh duyên hành duyên thức. Là mỗi cái nó đều có một cái vị trí của nó, nhưng mà cái duyên hợp thì nó có cái công dụng như vậy. Bởi cái công dụng như vậy cho nên mình gọi nó là duyên, là cái này duyên cái kia duyên cái nọ. Hoặc có Phật hay không Phật, pháp giới vẫn thường trụ. Đó, đây là cái Phật chỉ cho cái pháp giới chân thực. Cái pháp giới chân thực vẫn thường trụ dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời. Nếu nói rằng Phật tánh ở trong chúng sanh, nên biết rằng pháp thường hằng, thời vô trụ, nếu có chỗ ở thời là vô thường. Đó là cái chỗ mà quý vị nhớ cho thật kỹ. Nếu mình tu mà mình nhận được Phật tánh thì mình biết nó là vô trụ. Còn nếu mình trụ một chỗ mà nói là tiền Phật tánh thì không bao giờ được. Có trụ tức là pháp vô thường. Bởi vì Phật tánh là pháp thường trụ. Bởi thường trụ cho nên nó không có chỗ nơi. Bởi vì chỗ nơi đều là cái có hình thức. Đặt nó ở bên đông, đặt nó ở bên tây, tức là đặt có chỗ, mà có chỗ, có vị trí thì tất nhiên có hình thức. Còn Phật tánh nó không có hình thức, cho nên không chỗ nơi. Vì vậy nói lại lần nữa, lục tổ mà ngài ngộ đạo, cái chỗ mà ưng mô sở trụ như thanh kỳ tâm, ngài ngộ đạo tức là ngài thấy rõ được Phật tánh. Phật tánh không có chỗ nơi, vì vậy mà tới cái ưng mô sở trụ như thanh kỳ tâm thì ngài liền thấy tánh. Đó, tâm đó gọi là ngài thấy tánh. Thấy tánh tức là thấy tánh gì? Là thấy được Phật tánh. Bởi thấy được Phật tánh cho nên ngài ngộ đạo. Bởi vì ngài ngộ đạo cho nên sau này và ngài thần tú nói là bồ đề gì, bồ đề thọ, tức là thanh thị bồ đề thọ đó, tâm như linh cảnh đài, thì ngài đều nói ngược lại, bồ đề bổn quang thọ, bồ đề là giác, giác là không cây, minh cảnh diệt thi đài, tức là ngài muốn phá cái chất chỗ nơi. Nếu còn phải chỗ nơi tức là vô thường, vô thường đó phải là Phật tánh. Thì như vậy cho nên Phật tổ Đức Lục Ngũ Tổ ngài nhìn qua cái bài kệ là biết ông này thấy, ông này chưa thấy, rõ ràng như vậy. Bởi vì tại chưa thấy cho nên mình có hình dung bằng có chỗ nơi, bằng hình tướng, mà ta thấy rồi ta biết nó không có chỗ nơi, không có hình tướng đó. Thì học ở đây để mình thấy nơi kia, qua những cái lời đối đáp đó Ngũ Tổ liền biết ai thấy tánh hay không thấy tánh. Thì ở đây trong kinh nói rõ quá nè, là Phật tánh là thường trụ, để thường trụ nên không chỗ nơi. Phàm còn nói cái chỗ nơi tức là chưa thấy được Phật tánh. Đó. Thì quý vị xét nơi đây thì thấy rõ ràng, không còn hề của gì nữa hết. Thế nhiều người họ nói tại sao Đức Lục Tổ là nói cái gì cũng không không không, không có chỗ, không có nơi, không có gì có hết. Nhưng mà sự thật chính không chỗ nơi đó mới rõ ràng là ngài thấy được Phật tánh.